xin hội thánh cùng tra xem Kinh Thánh Côrintô nhì đoạn 5 câu 16 cho tới câu 17. Đây cũng là nền tảng của bài giảng sáng hôm nay. Bởi đó từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.
Chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay Chúa đã dẫn mỗi người của chúng ta đến đền thánh của Chúa để được thờ phượng Chúa. Nhưng mà điều mà tôi muốn nói đó là buổi sáng hôm nay có gì đặc biệt? Là vì quê nhà Việt Nam đang trong mùa xuân và Tết đến. Tôi tin chắc là quý bạn chị em, những người có tuổi, trong trí thế nào cũng đang mường tượng đến ngày Tết của quê hương thân thương của mình. Và tôi cũng ở trong cái suy nghĩ đó mà buổi sáng nay muốn đến với hội thánh của Chúa trong bài chia sẻ nói về tình yêu của Chúa Cứu Thế khi gây dựng một mùa xuân ở trong đời sống của mỗi người của chúng ta. Và đúng vậy, vào mùa xuân năm 1789, ngược lại dòng lịch sử, thì chúng ta nhớ là vua Quang Trung đã hiệu lệnh cho dân quân ăn Tết sớm và hứa với dân quân rằng ngày mùng 7 Tết ông sẽ mở một buổi tiệc khao quân rất lớn tại thành Thăng Long. Sau khi chiếm lại được thành Thăng Long từ trong tay của quân Mãn Thành, và đúng vậy, mùng 5 Tết thì vua Quang Trung đã vào đến thành Thăng Long, dân sự mở một tiệc khao quân rất lớn. Và buổi sáng hôm nay chúng ta cũng đang ở trong mùa xuân, chuẩn bị đón Tết. Còn 5 ngày nữa thôi, chúng ta cũng học tấm gương của vua Quang Trung. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ ăn Tết sớm với đề tài mà chúng ta có được đó là xuân vĩnh cửu. Chúng ta thấy hội thánh đang chuẩn bị những câu đối để cho chúng ta biết rằng đang chuẩn bị để đón Tết. Nhưng mà nhớ, với đề tựa xuân vĩnh cửu chúng ta sang Tết sớm, nhưng đây không phải là hiệu lệnh của vua Quang Trung nha. Trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện xin Chúa dọn lòng chúng ta. Cái lời Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì sự ban ơn của Ngài trên đời sống của chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con cảm tạ ơn Chúa một lần nữa vì mùa xuân mà Chúa đã dựng lên trong lòng của mỗi người của chúng con. Chúa cho chúng con có một niềm vui để chúng con biết dâng hiến để phụng sự Ngài. Chúng nguyện xin Chúa ở cùng với chúng con trong thời giờ này. Đang khi chúng con học lời của Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sáng nay chúng ta đọc lời Chúa trong thư Côrintô nhì đoạn 5 câu 16 và câu 17. Chúng ta thấy là thế gian không thể nhận biết được Đấng Christ nếu cứ đắm mình ở trong xác thịt. Và sứ đồ Phaolô đã khẳng định chỉ có trong Đấng Christ thì con người mới được dựng nên mới toàn mỹ. Những sự cũ qua đi, mọi sự sẽ trở nên mới. Như chồi non của mùa xuân thiêng liêng đang nảy lọc ở trong đời sống của mình. Chúng ta thấy là, chúng ta biết là tiết trời đó, xuân hạ thu đông, quay quanh một chu kỳ thời gian hạn định ở trong năm. Và bốn câu thơ mà tôi sẽ đọc lên cho chúng ta cùng nghe sau đây đã nói lên một sự cảm tác về các nét đặc thù của bốn mùa đó một cách hết sức là đặc biệt. Và tiết đông trở lạnh cành rụi lá, và hè sang rực nắng tiếng đồng đưa, thu tiễn lá vàng rơi từng cánh, xuân về nảy lọc chỗ cành non. Ý thơ rất là bình dị nhưng trong sáng, diễn đạt được sắc thái thiên đình của từng mùa. Và đặc biệt mùa xuân về thì mầm sống sẽ trỗi dậy. Xuân về nảy lọc chỗ cành non, mùa xuân trần thế với vẻ đẹp của chồi non sắc thắm của sự bắt đầu, và đặc biệt là mùa xuân tại nước Việt của chúng ta trong cái không khí lạnh thoáng của mùa đông còn vương lại. Nhưng chúng ta phải nhớ một điều là chồi non sẽ già, sắc thắm sẽ phai, bắt đầu rồi cũng sẽ đi đến kết thúc. Và thực sự mùa xuân trần thế nó có đem đến một niềm vui sung mãn hay chỉ là một lớp sơn che giấu những thảm cảnh của cuộc đời ở bên trong? Ai sẽ trả lời được? Trên phương diện tâm linh, xuân trần thế có nghĩa gì giữa một thế gian âu lo triền miên, trong khi xuân nước trời tưng bừng nảy lập, mọi sự trở nên mới vô hạn với ảnh tượng của một con người mới trong Đấng Christ đầy phước hạnh? Nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự trở nên mới. Trong không khí mới của những ngày đầu vào xuân, buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm bài học xuân vĩnh cửu với hai ý chính là xuân trần thế và xuân nước trời. Thế nào là xuân trần thế? Theo truyền thống văn hóa cổ xưa đó, của nước Việt chúng ta đó, thì vào ngày đầu năm mới đó, thì người Việt theo một cái tục lệ đó là đón mừng Tết hay là đón xuân với lễ lọc cung kính đất trời tổ tiên. Những gì trong năm qua chưa hoàn tất đều phải ngừng hết, nhường chỗ cho niềm vui mới, đó là tương lai và hy vọng với những lời chúc. Đó chính là xuân trần thế tự tạo trong cái nhìn hạn hẹp của cuộc đời ngắn ngủi trên đất. Tuổi xuân được ví như là thời non trẻ thơ mộng với bao kỷ niệm luyến tiếc khi đã đi qua. Và cá nhân tôi, ngay từ lúc còn trẻ với tuổi xuân của tôi cũng đầy tham vọng. Ước tính theo mốc thời gian của xuân trần thế, từng ngày tôi lớn lên, và tôi đã quyết đoán một tương lai sáng lạng và từng bước bước vào đời. Nhưng thực tế thật ám đạm cho đến ngày tôi biết Chúa. Thật vậy, văn hóa Việt Nam đã thêu dệt ý nghĩa xuân trần thế nhiều điều không tưởng qua nhiều khía cạnh rất là sắc bén, và đặc biệt trong hai lĩnh vực thơ nhạc để gây nguồn cảm đáp ứng những khát vọng của tâm hồn. Thi sĩ Tản Đà với bài thơ Vui Xuân nhắn nhủ niềm vui tận hưởng xuân trần thế, trong đó ông xen lẫn lời trách đấng quá công. Tinh xuân đến ngọn cây đào, báo cho hoa biết ra chào Chúa Xuân. Trời xanh trời cũng khi già, xuân xanh xanh mãi đâu mà hỡi ai. Gặp xuân ta hãy làm vui, kẻo mai xuân đến, kẻo mai xuân về. Xuân đến, xuân đi, xuân lại về, cuộc đời vẫn cứ xuôi ngược. Và đọc bài thơ Xuân Ký Ức Cô Lái Đò của ông Nguyễn Bính, chúng ta nghe mang mát lời tự tình kín đáo của một người lái đò đã đặng thề. Xuân đã đem mong nhớ trở về, lòng cô lái ở bến sông kia, cô hồi tưởng lại ba xuân trước, trên bến cùng ai đã nặng thề. Xuân mong nhớ rồi cũng tàn phai với lời thề, còn lại chỉ là tâm tư khắc khoải. Và còn nhiều lắm, cả một rừng thơ xuân, nhạc cũng với biết bao cung điệu ca ngợi mọi sắc thái của tâm hồn yêu xuân, nhớ xuân, tiếc xuân qua những tình khúc vượt thời gian. Và chúng ta đã biết như Xuân Tha Hương giấc mơ xuân, bến xuân, mộng chiều xuân vân vân. Tôi tin chắc giữa phòng quý ông bà chị em có tuổi ở đây còn biết nhiều bài hơn. Tất cả những bài nhạc dường như đã gợi lên sự nồng nàn say đắm hoặc là những thì thầm đợi mong khi mùa xuân đang chớm nở hay tàn phai. Và cho dù có tận sức thiêu dệt, tất cả cũng chỉ là trí tưởng, trong khi cuộc đời là chuỗi ngày buồn thảm, lao khổ. Như trong truyền đạo đã chép, đến nỗi mắt không hề chán ngó, tai chẳng hề nhàm nghe, nhưng không thể nói ra được. Khổ đến như vậy. Y như sự ẩn thân của một loài ốc yếu đuối ở trong chiếc vỏ giả tạo của mùa xuân trần thế. Có ai biết, buổi sáng trước khi đi giảng lời của Chúa, thì mục sư đã lớn tiếng với vợ của mình. Điều này tôi không có ám chỉ. Việc khó tin nhưng có thật. Có ai ngờ rằng nhà truyền giáo đầy ân Jim Baker của Mỹ đã sống ngoại hôn. Và năm 1989, ông phải chịu án tù 5 năm vì tội lừa gạt. Bao nhiêu mùa xuân trên đất sẽ qua đi cho một đời người. Tuổi xuân còn đó hay đã già? Hoa xuân vẫn thấm hay đã tàn úa? Và dòng nước xanh mát của mùa xuân vẫn trôi êm đềm hay vẫn đục ô nhiễm bởi tội lỗi thẩm thấu? Xuân trần thế có tạo được sức sống mới, trường tồn, hay chỉ là chiếc áo tạm theo thời gian đổi màu như là da của một loại con kỳ nhông? Đời người chống qua như sương mai trong nắng sớm, như canh của đêm. Xuân trần thế rồi cũng sẽ tan mất như hơi thở. Nếu mạnh khỏe thì đến chừng 80 cho một đời người. Tất cả những bận rộn trông cậy đấng Christ cho đời này sẽ làm cho chúng ta bối rối càng hơn trong lớp vỏ giả hình của mùa xuân trần thế. Và theo lời Kinh Thánh, chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn ai hết. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15. Chúng ta hãy nhờ cậy Chúa, dùng đôi mắt trần tục khô hạn và tìm kiếm mùa xuân nước trời. Đừng để mất phước hạnh đã được dành sẵn. Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm mọi người điều ấy nữa. Salomon, vị vua khôn ngoan, đã khuyên dạy sự rèn tập đời sống chân thật bên trong chính là chồi non sẽ nảy lộc. Kết quả, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn ai hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tiên tri Jeremy khuyên nên tránh xa mọi sự dối trá. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Jeremy 17. Và cũng chính Jeremy cảnh báo loài người phải từ bỏ sự gian ác, là người Ethiopia có đổi được da mình, hay là con beo đổi được vần nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được. Jeremy 13. Mùa xuân trần thế được tạo dựng để thụ hưởng mặc cho tội lỗi phủ quanh, trong khi lời Chúa nhắc nhở chẳng chi của thế gian có thể hướng con người tới chỗ hoàn thiện của Caesar hay trả lại cho Caesar. Bởi xuân trần thế là như thế, cho nên nó như là một chiếc bánh vẽ che giấu những ẩn dạng xấu xa của con người. Con người bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Timothée 2 đồng bà đã nói. Thật vậy, chiếc áo có thể tạo nên sự lầm tưởng người mặc áo là thầy tu thật. Chúng ta có biết rằng mỗi ngày chúng ta phải vay mượn đấng tạo hóa 24 tiếng đồng hồ để chúng ta sống. Nhưng chúng ta sống cống hiến cho Ngài hay là sống để mưu cầu vụ lợi, chạy theo sự phù phiếm của mùa xuân trần thế trên đất này? Trong ngày Xuân Trần Thế, có những lời chúc câu chào sống lâu trăm tuổi, đầu bạc răng long, phát tài thịnh vượng. Hay là dở lắm cũng phải gọi là vừa đủ rồi. Dường như là chỉ để bày tỏ niềm vui ở trong phép giao tế, trong sự lịch sự mà thôi. Và trong khi qua sự trải nghiệm về mùa xuân vĩnh cửu, người Cơ Đốc luôn bày tỏ được một niềm vui chân thành. Vì cứ mỗi độ xuân về trên đất là mỗi lúc được nhắc nhở rằng thời giờ đợi mong để gặp Chúa được thu ngắn. Ngày giờ qua đi, thế gian vẫn y nguyên và ý xuân vẫn được dệt bằng những lời trao chuốc. Những cung điệu mỹ miều, nhưng sự thưởng ngoạn mùa xuân trần thế sẽ kết thúc theo kỳ hạn của đời người. Và chừng ấy, có thể mùa xuân nước trời đang đón chờ hai con người phải lãnh phần trong lò lửa địa ngục. Vì Đức Chúa Trời có phán, nếu chúng không nghe, ta sẽ nhổ dân tộc đó đi và làm cho diệt mất. Jeremy 12. Kinh khiếp thay. Nhưng Đức Chúa Trời quá yêu thế gian, Ngài lấy lòng nhịn nhục, không muốn một người nào chết mất. Và thay vì kẻ có tội chịu án phạt như kỳ định, Đức Chúa Trời gia thêm Ngài cho sự ăn năn để hưởng được ân phúc của nước trời. Xuân trần thế chỉ tồn tại trong con người thuộc thể, nhưng sẽ tự hủy, được thay thế bằng xuân của nước trời khi tâm linh được cảm hóa bởi thần linh của Đức Chúa Trời. Thế nào là xuân nước trời? Thổi tôi còn cấp sách đến trường, tôi có đọc một bài viết với tựa đề là Mùa xuân trên đỉnh non cao. Tôi không còn nhớ tác giả vì lúc đó còn trẻ. Người viết ca tụng nếp sống của nguồn hạnh phúc thật ở trong sự thanh cao trong sáng. Nhưng thưa quý ông bà chị em, tìm đâu chúng ta có thể thấy được trong cuộc đời này? Và điều này gợi trong tôi một ý nghĩa mùa xuân trần thế, đó là mùa xuân an lành vĩnh cửu nở ngay trong lòng người ở trên đất. Xuân nước trời không phô trương, không khoe sắc, nhưng tiềm ẩn sức mạnh tâm linh soi sáng chân lý giữa đời, biến đổi con người hoàn thiện. Chúng ta có thể hình dung nét đẹp thánh khiết của mùa xuân nước trời qua hình ảnh hoa sen hương sắc giữa chốn ao bùn. Chúng ta tưởng tượng lên hình ảnh này. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mặc cho bùn lầy nước động, hoa sen vẫn thanh sạch đài cát, khiến thế gian phải khen thầm đấng tạo hóa. Những câu ca dao ngụ ý thán phục đấng ở trên cao với bàn tay thần kỳ đã từng nắng lên vũ trụ huyền bí, thì nói chi đến việc tạo đóa hoa sen thanh sạch giữa ao bùn. Và phải chăng ở điểm này lẽ thật được mặc nhiên công nhận là nếu mùa xuân nước trời đã nở trong ao bùn, thì lẽ nào ngưng động trong lòng người khô cằn sỏi đá khi có bàn tay của Đức Chúa Trời chạm đến? Và điều này được Kinh Thánh bày tỏ rất cụ thể qua quyền phép siêu việt của Chúa mùa xuân trên nước trời, qua quyển Kinh Thánh mà chúng ta đang có trong tay. Qua một đêm đầy sương mốc, sân đạp lúa ướt đẫm, nhưng Chúa của mùa xuân đã làm cho Gideon vững lòng khi tấm thảm lồng chiên hoàn toàn khô ráo ở giữa sân. Và giữa ngọn lửa hừng trong lò sát sinh của triều đại Nebuchadnezzar, Chúa của mùa xuân cho nở rộ khí khái dũng cảm của ba chàng thanh niên Hebrew trung kiên chỉ thờ lại một mình Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ những điều đó. Và sư tử cũng không thể cắn xé được Daniel, không phải vì Daniel là người mái bằng sắt thép, nhưng vì mùa xuân vĩnh cửu của Đức Chúa Trời đang nở trong Daniel làm tắt liệm ác tính của loài thú ma dại. Bồng bế nỗi đau buồn nơi đất lạ, bà Naomi quyết tâm quay về làng cũ Bethlehem, thờ kính Đức Chúa Trời. Và mùa xuân thiêng liêng đã nở rộ từ đó cho một dòng dõi mà Chúa cứu thế Giê-xu ra đời. Và quả thật, mùa xuân nước trời đã nở hoa ở trong gia đình của Mary Mathe khi Lazarus sống lại bởi quyền năng của Chúa. Xuân đã chiến thắng được sự chết. Chúng ta thấy rõ được điều này. Chúa Giê-xu là mùa xuân vĩnh cửu. Chúa Giê-xu là bóng mát. Chúa Giê-xu là chỗ trú an toàn cho những linh hồn tìm về cội nguồn. Trong Giê-xu chúng ta đang sống giữa mùa hoa, mùa xuân đang trổ hoa, đang ở giữa sa mạc có suối mát, như cây được trồng gần dòng nước, bông trái theo thì lá chẳng tàn héo. Trong Giê-xu người mù được thấy, người điếc được nghe và người câm được nói. Quả thật, Giê-xu là mùa xuân của lời hứa thành tín mà tiên tri Ê-sai đã từng trải. Chúng ta sẽ thấy được sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Ê-sai 35 đã ghi. Thật vậy, Giê-xu là mùa xuân không hề tàn, là ánh sáng không hề tắt. Ai yêu sự sáng đã soi thấu trước mặt thiên hạ, không thể quên cội nguồn của sự sáng thật. Ấy chính là Chúa của mùa xuân nước trời. Nếu chúng ta đọc ở trong Giăng đoạn 1 câu 9, chúng ta thấy ý này. Chúa muốn bày tỏ. Bài thánh ca khi Giê-xu ngự vào lòng là bài thánh ca chúng ta sẽ được hát sau bài giảng này. Chúng ta sẽ thấy được ở trong đó, khi người soạn bài thánh ca đã đánh thức niềm tin và giá trị vô hạn của mùa xuân nước trời mà chúng ta đã lãng quên. Đó là mùa xuân tưng bừng nảy lộc, bao lo toan nghi ngờ tan biến nhường cho khúc hoan ca. Mùa xuân nước trời là ân phúc biếu không bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, vì mọi người đều phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mùa xuân nước trời là một nguồn ân điển dư đầy. Và bởi sự sẵn lòng, Đức Chúa Trời chẳng bỏ sót một ai nếu biết quay đầu quy phục. Và từng hồi từng lúc, Ngài sẽ ban cho kinh nghiệm quý báu mùa xuân của lòng mới, của thần mới. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ở trong Ê-xai chương 36. Thật vậy, Giê-xu là mùa xuân kỳ diệu, tạo nên sức sống mới, tỏa chiếu được mùa xuân nước trời ở trên trần thế này. Chúng ta biết là từ một vũng lầy tối tăm mà nếu muốn đến một cái vùng phước hạnh sáng láng, chúng ta phải có điều kiện, phải hội đủ được điều kiện. Cũng như một người tù chỉ được trả tự do khi được hưởng được đặc quyền ân xá hay là đến kỳ mãn hạn tù. Ở đây chúng ta biết chính phủ Úc chỉ cứu xét đơn xin định cư khi người được bảo lãnh thuộc diện gia đình trực hệ, hai người có khả năng chuyên ngành. Và nghĩ đến thân phận chìm đắm trong tội lỗi, làm sao chúng ta có thể hưởng được mùa xuân trên nước trời nếu không bởi ân điển của Chúa? Nghe câu chuyện đối thoại được viết sau đây để mỗi chúng ta suy gẫm, định hướng tìm về nhà của Chúa, nơi mùa xuân nước trời đã được dành sẵn. Một người đàn ông qua đời, đối diện với thiên sứ tại ngưỡng cửa vào thiên đàng. Thiên sứ nói, ông cần đạt tới số điểm ấn định mới được vào. Hãy kể cho tôi tất cả những việc tốt đã làm, tôi sẽ cho điểm mỗi công việc. Càng nhiều việc tốt thì càng được nhiều điểm. Và khi đạt tới điểm ấn định là 100, tôi cho ông bước vào thiên đàng. Người đàn ông bắt đầu. Rồi tôi đã lập gia đình với một người đàn bà duy nhất 50 năm. Không bao giờ lừa dối. Thiên sứ nói, tốt lắm, xứng đáng hưởng 3 điểm. Thì 3 điểm thôi. Người đàn ông có vẻ hoài nghi, rồi ông mới nói tiếp là, tôi đã đi nhà thờ suốt cuộc đời của tôi. Tôi ủng hộ tích cực các mục vụ của hội thánh bằng tiền bạc và công sức, kể cả thời giờ quý báu của tôi. Thiên sứ nói, rất hay, xứng đáng 1 điểm nữa. Thì ông có nói, 1 điểm. Người đàn ông ái ngại, buồn và nói tiếp, thôi được, bây giờ thế này, tôi đã mở một trại giúp đỡ cho những người vô gia cư trong thành phố có nơi ở, và tôi nuôi ăn hàng trăm người trong suốt những kỳ lễ. Thì thiên sứ nói là, quá tuyệt, được lắm, 2 điểm. Thì lúc bấy giờ người đàn ông mới kêu lên trong tuyệt vọng, 2 điểm. Và ông nói, với số điểm này, tôi chỉ còn có cách duy nhất được vào thiên đàng, đó là bởi ân điển của Chúa mà thôi. Ông đã nói, người đàn ông đã nói với thiên sứ như vậy. Thì thiên sứ mới trả lời, ông nói rất đúng, mời ông vào. Chúng ta thấy, chỉ với ân điển mà thôi. Xuân nước trời là xuân miên viễn, là tặng phẩm thiêng liêng bởi ân điển của Chúa. Trong khi xuân trần thế chỉ là mốc thời gian ngắn dài của đời người được thêu dệt để tận hưởng niềm vui tự tạo, chóng qua như canh của đêm. Đừng để bị hủy diệt bởi thế gian phồn vinh giả tạo, và cũng đừng để mùa xuân trần thế với sức cám dỗ làm lạc hướng về nguồn, nơi mà Chúa đã sắm sẵn, được chiếu sáng bởi bửu thạch, bởi bích ngọc, nơi không có nước mắt mà cũng không có sự chết, không có buồn thảm, một nơi an bình thỏa nguyện, được hưởng hương sen thanh sạch của nước trời. Quả thật, một mùa xuân vĩnh cửu đầy phước hạnh đang chờ đón. Tôi kính chúc quý bạn chị em đón xuân năm nay với một niềm vui hết sức là trọn vẹn, khi mùa xuân nước trời được Chúa đã răng dài, và mùa xuân nước trời đang nở rộ trong lòng của quý bạn chị em trước thềm năm mới. Những sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Amen.